Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 112. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 231. Ma Ha Ca Diếp Giả. Thử Vân Đại Quy Thị, Nhất Vân Ẩm Quang, Đầu Đà Đệ Nhất. Đại Quy Giả Tiên Thế Học Đạo, Hữu Linh Quy Phụ Đồ Nhi Xuất. Nhân dĩ phi tánh, có điển cố ấy, nguyên do là như vậy. Danh Tất Bát La Diệt Thụ Giả. Tất Bát La là tên cây, xưng đại dĩ biệt đồng danh như Tam Ca Diếp Đẳng. Vì thị tộc Ca Diếp có rất nhiều người, người có tiếng tâm, có địa vị cũng khá nhiều, nhằm thuận tiện phân biệt nên gọi Ngài là Maha Ca Diếp, tức là Đại Ca Diếp. Maha nghĩa là đại. Ẩm Quang Giả, Maha Ca Diếp cũng được gọi là Ẩm Quang. Diêu Túc Sanh Vi Giả Kim Sư. Dữ Nhất Nữ Nhân, Đồng Dĩ Kim Nghiêm Phật Tượng, Toại Cảm Thế Thế Thân Như Kim Sắc. Bản thân Ngài là một người thợ kim hoàn. Có một nữ nhân đem một bức tượng Phật đến nhờ Ngài thép vàng. Ngài cảm thấy đây là chuyện rất tốt, bèn chẳng lấy tiền công. Công đức do hai người cùng làm, cho nên cảm quả báo đời đời kiếp kiến thân tướng vô cùng tốt đẹp, thân như sắc vàng rồng. Kim sắc hoảng diệu thôn hồ dư sắc, danh Ẩm Quang Giả. Quang minh của Ngài mạnh hơn những người khác. Giống như ban ngày chúng ta ở dưới ánh mặt trời, hết thảy các ánh đèn đều mờ mịt chẳng thấy. Đây là ý nghĩa quang minh rực rỡ vậy. Đầu Đà Giả Phạn Ngữ Thử Vân Đẩu Tẩu Hoặc Vân Đào Thải. Đẩu tẩu là trừ sạch sành sanh những trần lao trên thân. Hữu Thập Nhị Hạnh Vị Nhất A Lan Nhã, nhị thường khất thực, nải chí thập nhị đảng tam y. Nải chí là tỉnh lược những điều ở giữa. Chúng ta thường gọi là đầu đà, là khổ hạnh. Trong các đệ tử Phật, Ngài khổ hạnh bậc nhất. Khi Ngài xuất gia, thân thế hết sức tốt đẹp, sanh trong một gia đình phú quý, sau khi xuất gia mà có thể tu khổ hạnh, cho nên Đức Phật hết sức tán thán Ngài. A Lan Nhã, Lan Nhã là chỗ nhiệt náo, A dịch là vô. Vô nhiệt náo là nơi rất thanh tĩnh. A lan nhã là chốn thanh tĩnh. Nói thật ra xã hội trong quá khứ thanh tĩnh hơn xã hội hiện tại. Nhất là người xuất gia đều ở tại núi rừng, chẳng phải ở trong đô thị. Nông dân sống trong làng quê, nông dân nuôi trâu bò nhiều nhất. Tại Ấn Độ, trâu bò được mọi người rất tôn trọng. Chỗ không nghe tiếng trâu bò kêu thì cũng rất an tĩnh. A Lan Nhã lấy không nghe tiếng trâu bò kêu làm tiêu chuẩn thanh tĩnh. Hiện tại rất nhiều âm thanh hỗn tạp còn lớn hơn tiếng trâu bò kêu. Hiện nay muốn tìm một nơi yên tĩnh khá khó khăn. A Lan Nhã là trụ xứ vô cùng tĩnh, mang ý nghĩa ấy. Thứ hai là thường khất thực, mỗi ngày ra ngoài ôm bát khất thực. Thứ ba là thứ đệ khất, tức là theo thứ tự thuận khất thực từng nhà, chẳng thể khất thực nhiều hơn 7 nhà. Nếu 7 nhà đều xin không được, ngày hôm ấy chỉ đành trở về nhịn đói cả ngày để hôm sau đi xin nữa. Chẳng thể chọn nhà có tiền để đến nhà người ta khất thực ăn những món ngon hơn một chút. Nếu như vậy là quý vị có tâm phân biệt. Người ấy không có tâm phân biệt, bình đẳng khất thực dựa theo thứ tự thuận ấy. Thứ tư là nhất thực, tức là ăn một bữa trưa, quá giữa trưa, quyết định chẳng thể ăn gì khác. Hiện thời tuy nói là trì ngọ, nhưng thật ra chẳng phải là trì ngọ, mà là quá trung bất thực. Giờ ngọ là từ 11 giờ đến 1 giờ, 2 tiếng đồng hồ. Giữa trưa, thời gian mỗi ngày đều khác nhau. Vào thời cổ, dùng nhật quỷ để đo lường bóng nắng, phải ăn trước giữa trưa. Nếu gặp hôm trời âm u thì không có cách nào hết. Trước kia cũng không có đồng hồ, dẫu có đồng hồ cũng chẳng chuẩn xác. Hiện thời thuận tiện hơn trước kia. Hiện nay có lịch thiên văn hàng ngày ghi chép thời gian đúng giữa trưa là mấy giờ, mấy phút, mấy giây rất rõ ràng. Sau giữa trưa chỉ có thể uống nước. Theo giới luật, thứ nào không trầm lắng thì có thể uống được. Nước chẳng trầm lắng, mật ong, mật đường chẳng trầm lắng, sữa đậu nành, nước trái cây có thể trầm lắng. Phàm những thứ gì có thể trầm lắng đều chẳng được ăn. Hiện thời chúng ta thấy rất nhiều người trì ngọ, nhưng buổi chiều trái cây cũng ăn, sữa bò, sữa đậu nành chẳng cần phải nói nữa. Uống một chén sữa, sữa bò có thể trầm lắng, nói theo giới luật hoàn toàn là phá trai, công đức trì ngọ hoàn toàn bị phá hoại. Thứ năm là tiết lượng thực, tức là người ấy ăn có hạn lượng, tuyệt đối chẳng phải dùng thức ăn 3 bữa lại để ăn hết trong một bữa. Người ấy sợ đói, đặc biệt ăn nhiều một chút, như vậy là không được, trật rồi. Chúng ta cũng thấy nhiều người trì ngọ, ngày nào chẳng trì ngọ sẽ ăn ít, ngày nào trì ngọ, bữa trưa ăn cơm đặc biệt nhiều. Làm theo kiểu đó sẽ phá hỏng hệ thống tiêu hóa. Nói thật ra, tu hành không cần làm theo cách như vậy, chẳng phải là nói không ăn thứ gì bèn có thể thành đạo. Không ăn gì thì rắn ngủ suốt mấy tháng mùa đông chẳng ăn gì. Quý vị có thể bằng chúng hay không? Chẳng sánh bằng, chúng cũng chẳng thể thành đạo. Vì vậy, nhất định phải hiểu đạo lý của rất nhiều chế định, nghi quy trong kinh Phật. Vì thuở Đức Phật tại thế, thói quen sinh hoạt của người xuất gia ngoại đạo đều là đi khất thực bên ngoài. Nếu đệ tử Phật không đi khất thực, người ta sẽ xì xầm, nói Phật chẳng phải là người tu đạo, chẳng có cách nào, chỉ đành đi khất thực bên ngoài. Quá giữa trưa không ăn là vào thời đại xưa kia, những đệ tử thường tùy của Phật quá nữa đều tịnh tọa tu định ở đấy, tâm các ngài đều thanh tĩnh, thứ gì cũng đều không có, 3 y 1 bát, thứ gì cũng đều buông xuống, tâm các ngài thanh tĩnh. Người hiện tại chúng ta phiền não quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều. Nếu quý vị tu mỗi ngày chỉ ăn bữa trưa, chẳng thể nào không sanh bệnh. Vì sao? Nói thật ra thân thể này là một bộ máy. Sở dĩ máy móc có thể vận hành thì phải được bổ sung năng lượng. Bổ sung chẳng đủ, máy móc phải tổn hại. Chẳng hạn như xe hơi, đổ không đủ xăng. Nếu quý vị chạy với tốc độ cao, xe chẳng thể nào không hỏng, chẳng thể nào không bị trục trặc. Thân thể chúng ta là một cỗ máy, ẩm thực, dinh dưỡng là năng lượng. Đến lúc thì quý vị phải cung cấp đầy đủ cho nó mới được. Nó mới có tinh thần, mới có thể làm việc. Vì sao đệ tử Phật mỗi ngày ăn một bữa là đủ? Chúng ta ăn ba bữa vẫn không đủ, vẫn phải ăn nhẹ trước khi ngủ. Nguyên nhân là vì máy móc của họ ít hao xăng. Máy móc của ta tốn xăng, chẳng có cách nào, chẳng thể so sánh. Mọi người phải hiểu năng lượng tiêu hao ở chỗ nào. Tiêu hao nơi vọng niệm. Quý vị vọng tưởng càng nhiều, tiêu hao năng lượng càng lắm. Thuở trước, người xuất gia không có vọng tưởng, chẳng phan duyên. Suốt ngày từ sáng đến tối chẳng suy tưởng, chỉ có nhập định. Do vậy, tiêu hao năng lượng ít. Chứng đắc quả A-la-hán, 7 ngày ăn một bữa. Ngài ở trong định, tiêu hao càng ít. Khi nói Bích Chi Phật nửa tháng đi khất thực một lần, nửa tháng ăn một bữa, công phu định lực càng sâu, tiêu hao năng lượng càng ít. Ngày ăn một bữa là đủ dinh dưỡng, nửa tháng ăn thêm một lần nữa là đủ. Chúng ta không được, vọng niệm quá nhiều, chẳng chịu tăng thêm năng lượng cho cơ thể. Chẳng phải là quý vị tự chuốc phiền ư? Do vậy, mọi người phải hiểu rõ đạo lý này. Chắc chắn chẳng phải là chuyện giữ thể diện, chẳng phải là chuyện làm cho dễ coi, mà tùy thuộc chúng ta có sức để làm được hay không. Chớ nên miễn cưỡng. Do vậy, chúng ta phải học ăn có hạn lượng. Đó là đúng. Cổ nhân Trung Quốc nói về đạo dưỡng sinh. Buổi sáng phải ăn ngon miệng, buổi trưa ăn no, buổi tối ăn ít. Rất hợp lý, giúp cho dưỡng sinh trên phương diện ẩm thực. Nhưng đích xác là lượng ẩm thực tỷ lệ thuận với ý niệm của chính mình. Ý niệm của chúng ta càng thanh tĩnh, niệm càng thanh tĩnh càng ăn ít. Đó là đạo lý tự nhiên. Vì thế, người tu hạnh đầu đà cũng ăn uống có chừng mực, chẳng phải là ăn một bữa rồi ăn đặc biệt nhiều. Thứ sáu là quá trung bất ẩm tương. Phàm là những thứ tương, tức các thức uống có vật chất trầm lắng cũng chẳng ăn. Người trì ngọ khi quá ngọ tối đa là uống nước, có thể uống chút nước đường, quyết định chẳng uống những thứ trầm lắng. Thứ bảy là trước phấn tảo y. Vì sao y phục người ấy mặc gọi là phấn tảo y? Đó là y phục cũ rách của người khác dứt bỏ, chẳng cần đến nữa, người ấy nhặt nhạnh. Loại bỏ những chỗ hư nát, giữ lại những chỗ còn tốt, gom góp lại được nhiều, từng mảnh một. Kasa là do từng mảnh chăm lại thành. Hiện thời mua một tấm vải, cắt dụng ra, may lại. Đã sai ý nghĩa mất rồi. Nếu Phật tại thế trông thấy, phải mắng người ấy chẳng biết tiếc phước. Phước điền y của người xuất gia làm theo cách đó là chuyện bất đắc dĩ. Quý vị nhặt nhạnh chất liệu vải dốc khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Sau khi may xong đem nhuộm màu, để chẳng đến nỗi 5-6 màu. Mặc áo nhiễm sắc, quý vị phải hiểu phương thức sống trước đây là như vậy, khác với hiện thời. Tấm y hiện thời may theo cách đó chỉ mang tính chất kỷ niệm mà thôi. Chứ trước kia thì không thể, nhất định phải nhặt nhạnh những rẻo dãi bên ngoài ghép lại. Lúc ấy mới có thể may thành một tấm y. Thứ tám là đảng tam y, chẳng thể có nhiều y phục, chỉ có ba y. Vì bên Ấn Độ trời nóng, ba y là đủ. Thật ra y là một tấm vải lớn khoác trên người mà thôi. Thứ chín là trũng giang tọa. Người ấy muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, phải đến đâu để ngồi? Đến ngồi nơi mộ phần, nhằm thường nhắc nhở chính mình cảnh giác. Mạng người vô thường, thường nghĩ đến chuyện này sẽ chẳng lưu luyến hết thảy các pháp thế gian. Thứ mười là thụ hạ chỉ. Buổi tối đi ngủ, chẳng phải là ngủ, mà tìm một gốc cây để có thể che sương, đến tịnh tọa dưới gốc cây để qua đêm. Đức Phật quy định chỉ nghỉ dưới mỗi gốc cây một đêm, hôm sau phải nghỉ dưới cây khác để tránh tâm tham. Nếu cây này rất to, mỗi tối đều có thể đến đây. Thôi rồi, tâm tham tăng trưởng. Do vậy, cây này chỉ có thể trú một đêm. Đêm sau quyết định chẳng thể đến ở dưới cùng một gốc cây. Quý vị phải đi tìm chỗ khác, nên nói là thụ hạ nhất túc, để tuyệt đối chẳng tham luyến hoàn cảnh. Thứ 11 là lộ địa tọa. Công phu này cao hơn một chút, không cần ngồi dưới gốc cây, là nơi đất trống cũng có thể ngồi. Thứ 12 là đảng tọa bất ngọa, sẽ chẳng nằm xuống ngủ. 12 thứ này gọi là hạnh đầu đà. Tôn giả Ca Diếp thường tu khổ hạnh như vậy. Dĩ tư khổ hạnh, tảo trừ trần lụy, trừng tịnh thâm tâm giả. Ca Diếp niên lão, bất xả đầu đà, Phật mẫn kỳ suy, khuyến linh hưu tức. Ca Diếp đầu đà như cố, Phật nải thâm tán, hữu đầu đà hạnh. Ngã pháp cửu tồn, cố dân đầu đà đệ nhất. Tôn giả Ca Diếp lúc tuổi già, Đức Phật khuyên Ngài đừng nên tu khổ hạnh như vậy, có thể thoải mái một chút. Ngài không chịu, vẫn tiếp tục tu khổ hạnh. Do vậy Đức Phật đặc biệt tán thán Ngài. Hiện thời tu đạo khó khăn hơn xưa rất nhiều. Người hiện thời tu hành, nói thật ra, nếu có thể thành tựu, thật sự cũng là chuyện chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao? Hết thảy những phương cách lập ra cũng chẳng đúng pháp. Sống chẳng đúng pháp. Nói cách khác, trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ chẳng thể khiến cho quý vị đoạn tham, sân, si, mà còn là tăng trưởng tham, sân, si mạng. Làm sao có thể tu thành đạo cho được? Tu chẳng thành công. Trong tự viện hiện thời, liêu phòng là mỗi người một gian. Mỗi người một gian sẽ chẳng thể tu đạo, chắc chắn tu chẳng thành công. Trong quá khứ, liêu phòng tại Tùng Lâm tự viện là một phòng ngủ tập thể, giống như trong quân đội, không có phòng đơn. Trong tự miếu, chỉ có trụ trì phương trượng là có một căn phòng nhỏ. Những vị cương lãnh chấp sự có một căn phòng. Lại còn những vị già cả, thể lực suy yếu, có thể có một phòng riêng. Những người trẻ tuổi nhất định không được, phải ngủ trong phòng ngủ tập thể. Đó gọi là nương tựa vào đại chúng. Như vậy thì mới có thể thành tựu. Hiện thời không chỉ là mỗi người một phòng, mà còn có phòng xếp. Nói thẳng thường là hưởng phước, người ấy phước báo rất lớn. Hưởng xong rồi, đời sau dễ sợ lắm. Vì sao? Trong Phật môn thường nói, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Tương lai phải trả nợ. Quý vị thiếu nợ bao nhiêu, thí chủ trả chưa xong, chuyện này phiền phức lắm. Do vậy, tu học trong hiện tại hoàn toàn phải dựa vào sự cảnh giác của chính mình. Chính mình chẳng cảnh giác, chắc chắn bị đọa lạc. Mahaka chiên viên, tánh giả, thử dân văn sức, nhất dân bất định, nhất dân phiến thần, nhất dân ly hữu vô đẳng. Ca chiên chiên là tiếng Phạn. Chữ Phạn này bao hàm rất nhiều ý nghĩa trong ấy. Nam Thiên Trúc Bà La Môn tộc giả. Đây là nói đến xuất thân và gia thế của Ngài. Ngài thuộc chủng tộc Bà La Môn ở Nam Ấn Độ. Trong bốn chủng tánh của Ấn Độ thuộc giai cấp tối cao, luận nghị đệ nhất, Ngài có biện tài. Trong các đệ tử Phật, Ngài là bậc luận nghị đệ nhất. Văn sức giả, văn thái tu sức giả. Chúng ta vừa nhìn đã thấy vị này bình thường rất trọng hình thức bề ngoài, rất coi trọng ăn mặc chải chuốt, dáng vẻ bề ngoài vô cùng đoan chánh. Phàm nhân luận nghị, tâm tuy hiểu liễu thử lý, nhược trực toại nhi bất văn, hãn mạng nhi bất sức, tắc từ bất đạt ý, phi thiện ư luận nghị giả giả. Ngài không chỉ trau chuốt dáng vẻ bề ngoài, mà ngay cả lời ăn tiếng nói cũng biết trau chuốt gọt giũa. Vì thế, cùng người khác nói năng, lời lẽ hết sức ôn nhu, tao nhã, trang trọng. Bất định giả, tung hoành thiện xảo, thị thiện luận nghị ý. Bất định mang ý nghĩa này chính là như nay chúng ta nói, biện tài vô ngại. Phiến thằng giả, tử hệ mẫu cố, hữu phá nhiệt đàn khúc vi phiến thằng. Những ý nghĩa được nói ở đây đều là nói về lúc Ngài cùng người khác biện luận. Tử hệ mẫu, trong đây cũng có một nhân duyên. Lúc Tôn giả còn nhỏ, cha qua đời, Ngài là một cô nhi, mẹ Ngài cải giá, Ngài một mực đi theo mẹ, nên nói là tử hệ mẫu cố. Trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình như vậy, đương nhiên có nhiều chuyện chẳng thấy vừa ý, phải chịu rất nhiều hạn chế. Phá nhiệt đàn khúc. Nhiệt là nhiệt não, khúc là cong quẹo, chỉ tà tri, tà kiến. Ngài có năng lực bài trừ phiền não, phá trừ tà tri, tà kiến cho người khác, nên nói là phá nhiệt đàn khúc. Đàn là dùng cái ná để bắn đạn. Phiến thằng là tỷ dụ, giống như phía đuôi cây quạt có bục tua để trang trí. Đây cũng là ý nghĩa tử hệ mẫu. Ngài theo mẹ đi tái giá, giống như sợi dây trang trí buộc vào cây quạt mang ý nghĩa này. Bất đọa đoạn thường, phát huy trung đạo, vi ly hữu vô giả. Ý nghĩa này dễ hiểu. Những nghĩa này đều được bao hàm trong danh hiệu Ca Chiên Chiên. Như ngoại đạo vấn, nhân tử bất hoàng, tri vô tha thế. Vì nhân tử thọ khổ, ưng đương hồi hoàng, cam thọ bất hoàng, cố vô tha thế. Đây là nêu thí dụ, có ngoại đạo thỉnh giáo Tôn giả, kẻ ngoại đạo ấy chẳng tin có đời sau. Vì sao không tin? Người sau khi đã chết chưa hề nghe nói người chết ấy trở về báo tin, vậy thì lẽ nào có đời sau? Đem vấn đề ấy hỏi Ngài. Đáp ngôn, như thế tội nhân bị trú lao ngục, ninh đắc quy phủ. Ngài nêu tỷ dụ này cũng rất hay, giống như một kẻ phạm tội bị bắt giam trong ngục. Hắn có thể quay về hay chăng? Chẳng thể trở về được. Hữu vấn, thiên hà diệt bất quy. Người đã chết, sanh lên trời, cõi trời tự tại, vì sao kẻ ấy chẳng trở về? Đáp ngôn, đọa xí đắc xuất, khẳng tái nhập phủ. Thế gian của loài người đối với chư thiên giống như hầm phân, người ấy rất vất vả mới thoát ra khỏi hầm phân. Người ấy còn có tiến vào nữa hay chăng? Người ấy sẽ chẳng tiến vào, sanh lên cõi trời giống như thoát ra khỏi hầm phân. Vì thế, lời nghị luận của Ngài quả thật có thể khiến cho người khác chịu phục. Đây là nêu ra vài thí dụ để nói. Như thị chủng chủng diệu thuyết chư nghĩa, tăng nhất A Hàm tán vân. Thiện phân biệt nghĩa, phu diễn giáo đạo, cố viết luận nghị đệ nhất. Chúng ta lại xem vị Tôn giả thứ năm. Mahakauhila thử vân đại tất. Kauhila là tiếng Phạn, cõi này dịch là đại tất. Đầu gối của Ngài to hơn người khác, cho nên người ta gọi Ngài bằng tên này. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là đầu gối to, nên tên của Ngài gọi là Đại Tất Cái. Xá Lợi Phất cửu đáp vấn đề nhất. Ngài là cậu của Xá Lợi Phất. Trong các đệ tử của Đức Phật, Ngài là bậc trả lời các câu hỏi bậc nhất. Đại Tất Giả tùng trạng đắc danh, do hình dạng mà Ngài có danh hiệu ấy. Cửu giả giữ thân tử mẫu, thị tỷ đệ cố. Mẹ Ngài Xá Lợi Phất là chị của Tôn giả Kauhila. Ngài Kauhila là cậu của Ngài Xá Lợi Phất. Giảng luận thắng tỷ. Bình thường hãy tranh luận với chị, Ngài luôn luôn thắng, chị chẳng thể cãi giỏi hơn Ngài. Tỷ hoài thân tử. Lúc chị Ngài có thai, tức là hoài thai Xá Lợi Phất. Cơ biện tấn phát, đệ bất năng cập. Khi chị Ngài mang thai Xá Lợi Phất, đột nhiên biện tài vô ngại, mỗi lần biện luận Ngài đều bị thua. Ngài nghĩ, trong tương lai đứa cháu trai này ra đời, nếu chẳng biện luận thắng nó sẽ là chuyện rất mất mặt. Vì thế Ngài phát phẫn tu học, đến nhiều nơi trên xứ Ấn Độ để tham học. Phát phẫn du học, thệ bất tiễn trảo, đọc thập bát chủng kinh. Không có thời gian gấp móng tay, phát phẫn đọc sách cầu học, cho nên móng tay rất dài. Người ta gọi Ngài là trường trảo phạm chí. Đáp vấn giả diêu tinh cần cố, đắc tứ biện tài, xúc vấn năng đáp, cố vân đáp vấn đề nhất. Trong các đệ tử Phật, Ngài trả lời các câu hỏi bậc nhất, vị Tôn giả thứ sáu. Ly bà đa giả, thử vân tinh tú, nhất vân thất tú, vô đảo loạn đề nhất. Đảo là điên đảo, loạn là loạn tưởng, vô đảo loạn bậc nhất. Tinh tú giả, tùng tinh khất tử nhi sanh, nhân dĩ vi danh, thất tú giả, thất vi nhị thập bát tú trung, đệ thập tam tú hoặc đảo thử tinh cố. Có thể là cha mẹ Ngài cầu đảo ngôi sao ấy mà sanh ra đứa con này, nên Ngài có tên là Tinh Tú. Vô đảo loạn giả, tâm chánh, cố bất điên đảo, tâm định, cố bất tán loạn, cố vân vô đảo loạn đệ nhất. Trong các vị đệ tử, Ngài biểu thị vô đảo loạn đệ nhất. Châu lợi bàn đà già giả, thử vân kế đạo, nhất vân đại lộ biên, cẩn trì bán kệ, đắc ngộ chứng quả. Trong các vị đệ tử Phật, Ngài là người đần độn nhất. Do vậy, 16 vị tôn giả ở đây thảy đều là biểu thị pháp. Kế đạo giả, kỳ mẫu dựng thời hoàng gia, ư trung lộ đảng tử, kế tục ư đồ lộ chi gian, cố phân kế đạo. Mẹ Ngài có thai lần đầu, sanh con trên đường, trở về nhà cha mẹ ruột. Có thai lần này lại sanh trên đường đi, do vậy gọi là kế đạo. Đại lộ giả, mẫu sanh nhị tử, giai ư lộ biên, ngôn đại dĩ biệt tiểu giả. Đây là đại lộ biên, bán kệ giả, xuất gia ngu ám, cũ vô sở giải, huynh tiên nhập đạo, quái kỳ vô tri, khiển sử quy tục, ỷ Phật tự môn, ta tháng lưu thế, Phật liên nhi lục chi, sử tụng tảo trữu, mỗi nhật tụng chi, ký nhất vong nhất, cửu chi hốt ngộ, cấu tịnh hoặc trừ, đắc A-la-hán. Kinh dạy, do có nhân duyên, Châu Lợi Bàn Đà Già kiếp trước là Tam Tạng Pháp Sư, là một người rất lỗi lạc. Vị Pháp Sư này tiếc Pháp, dạy người khác chỉ dạy phần nửa, giữ lại phần sau. Vì sao? Sợ tương lai người khác học trỗi vượt mình, cho nên đời này mắc quả báo ngu si. Do vậy, thảy đều là có nhân quả. Tiếc của mắc quả báo bần cùng, tiếc pháp mất quả báo ngu si. Hai anh em Ngài đều xuất gia. Anh Ngài thấy Ngài rất đáng thương, nghe kinh thật lâu mà vẫn chẳng hiểu. Không chỉ chẳng hiểu ý nghĩa mà một chữ cũng chẳng nhớ được. Do vậy, người anh khuyên Ngài: "Ngươi hãy về nhà cho xong, hoàng tục đi, đừng xuất gia nữa." Ngài khóc nức lên. Đương nhiên cũng là vừa hận chính mình ngu si, vừa hận là phải rời khỏi Đức Phật. Sau khi Đức Phật trông thấy, biết nhân duyên trong kiếp trước của Ngài nên giữ lại, dạy Ngài niệm hai chữ, tảo trữu. Ngài niệm tảo, quên mất trữu, niệm trữu, quên bản tảo. Ngài đần độn như thế đấy. Nhưng niệm lâu ngày, Ngài bỗng nhiên khai ngộ. Đó là do thiện căn trong đời quá khứ hiện tiền khai ngộ, cũng chứng quả A-la-hán. Nếu chẳng gặp Phật, cả đời này sẽ bị luống uổng. Do Đức Phật biết nhân quả kiếp trước, biết dùng phương pháp gì để tảo trừ nghiệp chướng, khiến cho tôn giả khôi phục. Vị tôn giả thứ 8 là Nang Đà Giả Thử Vân Thiện Hoan Hỷ Phóng Ngưu Nang Đà Giả. Nang Đà, trong các đệ tử Phật có tất cả ba vị cùng tên Nang Đà, là Phóng Ngưu Nang Đà, A Nang Đà, Tôn Đà La Nang Đà. Dùng chữ Phóng Ngưu nhằm phân biệt với hai người kia. Phóng Ngưu có nghĩa là chăn trâu. A Nan Đà Giả Thử Vân Khánh Hỷ, vị này là tôn giả A Nan, sau này kết tập kinh tạng gọi đầy đủ là A Nan Đà. Người Trung Quốc thường lược bỏ âm cuối nên gọi Ngài là A Nan. Hữu Vân Vô Nhiễm Phật Chi Tùng Đệ Đa Văn Đệ Nhất Tự Đương Kinh Tắc A Nan Giữ Chúng Đồng Văn Tịnh Độ Chi Giáo Nhi Độc Dĩ Tổng Trì Lực Ức Niệm Bất Phong Thành Kết Tập Giả. Về sau, Ngài A Nan là người kết tập lưu thông kinh tạng của Đức Phật. Vì thế, vị này là vô cùng trọng yếu trong Phật môn. Vì sao gọi Ngài là Khánh Hỷ? Khánh Hỷ Giả Phật Thành Đạo Nhật Đản Sanh. Ngày hôm ấy, dòng họ Thích Ca song hỷ lâm môn. Vương Cập Thần Dân Ký Văn Thái Tử Thành Phật. Đây là một chuyện vui, tin tức truyền tới. Hữu Văn Cung Trung Đảng Tử. cha của A Nan và cha của Thích Ca Mâu Ni Phật là anh em ruột. Tôn giả A Nan là con của người chú Thích Ca Mâu Ni Phật. Song Mỹ Nhị Nan, nhất thời tất cụ, cử quốc hãn khánh, nhân dĩ lập danh. Do như vậy mà Ngài có danh hiệu ấy, cho nên gọi là Khánh Hỷ. Hữu kiến kỳ tướng giả, văn kỳ thanh giả, đổ kỳ quai nghi giả, vô bất hoan hỷ cố. Tướng mạo của A Nan rất đẹp đẽ. Đức Phật có 32 tướng, A Nan có 30 tướng, chẳng sai khác Phật cho mấy. Vì thế người ta thấy Ngài đều hoan hỷ, nghe tiếng Ngài, trông thấy oai nghi của Ngài đều sanh tâm hoan hỷ. Điều này có liên quan đến danh hiệu vô nhiễm giả, tùy Phật nhập thiên cung, long cung, tâm vô nhạo trước, diệt kỳ sự giả. Ngài chẳng nhiễm đắm, thường theo Đức Phật. Đức Phật lên trời giảng kinh, Ngài cũng đi theo. Phật giảng kinh ở long cung, Ngài cũng đi theo, chẳng bị động tâm bởi sự phú quý. Diệt kỳ sự giả là nói tới chuyện vô nhiễm này. Phật tùng đệ giả, Phật tịnh phạn dương tử, A Nan bạch phạn dương tử, nhị dương côn quý cố. Phụ thân của họ là anh em ruột. Đa văn giả, A Nan thị Phật nhị thập ngũ niên. A Nan 20 tuổi xuất gia, Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng kinh 20 năm rồi. Năm A Nan 20 tuổi, Thích Ca Mâu Ni Phật đã 50. Thích Ca Mâu Ni Phật vừa thành đạo bèn bắt đầu giảng kinh. Phật thành đạo đúng ngày A Nan sanh ra. Vì thế Đức Phật giảng kinh 20 năm, A Nan mới xuất gia. Đức Phật thuyết pháp 49 năm tất cả. Sau khi A Nan xuất gia, sau 5 năm mới làm thị giả của Đức Phật. Vì thế nói Ngài hầu Phật 25 năm. Thị Phật là làm thị giả của Đức Phật. Vừa mới xuất gia chẳng phải là thị giả của Phật. Sau 5 năm Đức Phật mới chọn Ngài làm thị giả. Phật sở thuyết pháp bất vong nhất tự, Niết Bàn xưng A Nan đa văn sĩ. Trong kinh Niết Bàn gọi A Nan là đa văn sĩ. Hữu Ca Diếp tán viết Phật pháp đại hải thủy, lưu nhập A Nan tâm. Ngài A Nan có trí nhớ vô cùng tốt, nghe qua một lần vĩnh viễn ghi nhớ chẳng quên mất. Do vậy sau khi Đức Phật diệt độ, kết tập kinh điển do Ngài A Nan lên tòa phước giảng, tức là nhắc lại những điều Đức Phật đã giảng một lượt. Mọi người ghi chép lại rồi mới kết tập thành kinh điển. Đồng văn độc ức giả, chánh biểu cường ký siêu hồ đẳng di giả, cố viết đa văn đệ nhất. Đẳng di là đồng bạn, vị thứ 10. La hầu la giả, thử phân phú chướng, hoặc viết chấp nhật, mật hạnh đệ nhất. Vị này là con trai Thích Ca Mâu Ni Phật. Phú chướng giả, bổn A-tu-la danh, khả dĩ thủ chướng nhật nguyệt, cố danh phú chướng, diệt viết chấp nhật. La hầu la dịch sang nghĩa tiếng Hán là phú chướng, vốn là tên của một A-tu-la. A-tu-la ấy thần thông rất lớn, có thể dùng tay che khuất thái dương hay mặt trăng, cho nên gọi là phú chướng hoặc chấp nhật. Chướng hữu nhị nghĩa, chướng gồm có hai ý nghĩa, nhất vân Phật vị sở chướng bất tức xuất gia, dĩ vị hữu tử phụ vương bất hứa xuất gia. Quý vị đọc Thích Ca Phổ hoặc xem truyện ký về Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ hiểu, thuở ấy Tịnh Phạn Dương chẳng bằng lòng cho Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia, vì chưa có người nối dõi. Thích Ca Mâu Ni Phật phải sanh con trai rồi mới có tư cách xuất gia. Hậu dĩ chỉ phúc hoài nhâm, phương toại bổn chí, tắc Phật bị kỳ chướng giả. Khi ấy, Thích Ca Mâu Ni Phật bèn chỉ phi tử, nói, cô ta đã có mang, Gia Thâu Đà La mang thai La Hầu La 6 năm mới sanh ra ngài, nên gặp nạn rất lớn, không chỉ chướng ngại cha xuất gia, mà đồng thời còn khiến mẹ gặp tai nạn oan khuất. Nhất vân lục niên tại thai, thời gian ngài ở trong thai lâu hơn người khác. Người khác 10 tháng bèn sanh, còn ngài 6 năm, ở đây có nhân quả. Dĩ túc sanh tằng tắc thử huyệt, u chi lục nhật, kim báo lục niên, tắc kỹ tự bị chướng giả. Trong đời quá khứ nghịch ngợm, lấp hang chuột, lấp 6 ngày, khiến trong 6 ngày chuột chẳng ra khỏi hang được. Kiếp này mắc quả báo phải ở trong thai mẹ 6 năm mới sanh ra, nhân quả báo ứng tự làm tự chịu chẳng có cách nào. Tuy ngài xuất gia, tập khí nghịch ngợm vẫn chưa trừ hết. Từ chuyện trước kia ngài lấp hang chuột có thể biết ngài rất nghịch ngợm. Sau khi xuất gia, Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài bái Xá Lợi Phất làm sư phụ. Ngài là đồ đệ của Xá Lợi Phất, suốt ngày từ sáng đến tối chơi đùa mà thôi. Mật hạnh giả kinh vân, La Hồ La mật hạnh duy ngã năng tri chi, duy Phật năng tri tắc Bồ Tát, thanh văn giai sở bất tri huống phàm phu hồ, tích hạnh nhi nhân bất tri cố viết mật hạnh đệ nhất. Tuy Ngài chơi đùa mỗi ngày, nhưng tu hành ngay trong chơi đùa. Chỉ có Đức Phật biết, người khác chẳng biết. Chỉ thấy Ngài rất nghịch ngợm, suốt ngày từ sáng đến tối chơi giỡn, chẳng ai biết Ngài đang tu hành. Công phu tu hành ấy cao hơn người khác một bậc, đấy là Phật tử La Hầu La. Kiều phạm ba đề giả, thử vân ngưu ti, thọ thiên cúng dường đệ nhất. Vị tôn giả này cũng có quả báo. Ngưu ti giả, quá khứ thế trung, khinh lộng sa môn, kim báo ngưu ti. Trong đời quá khứ, Ngài nghe một vị tỳ kheo già niệm kinh. Nghe xong, Ngài ở bên cạnh, cười ghẹo vị ấy, nói âm thanh của vị ấy niệm kinh khó nghe, giống như tiếng một con trâu già. Vị tỳ kheo già ấy bảo Ngài, ta đã chứng quả A-la-hán, ông vô lễ đối với ta, trong tương lai sẽ mắc quả báo. Ngài cực lực sám hối, kết quả vẫn đọa trong súc sanh đạo, biến thành trâu, làm trâu suốt 500 đời. Đấy là do bẩn cợt một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo ấy chẳng phải là sa môn tầm thường, mà là A-la-hán, cho nên mắc tội nặng như thế. Hữu ngũ bách thế tằng phi ngưu cố, ngưu tuy bất thực, hằng sự hư tiếu, dư báo vị tận, cố xưng thử danh. Tuy đời này Ngài được làm thân người xuất gia, vẫn còn tập khí của một con trâu. Miệng trâu luôn nhớp nhép, khi chẳng ăn cỏ cũng nhớp nhép, dư báo chưa hết. Do vậy, trực tiếp dùng tập khí ấy để đặt tên cho Ngài là Kiều Phạm Ba Đề, khiến cho người ta liễu giải chẳng dám khinh mạng Ngài. Thiên cúng giả mã mạch chi báo, bỉ độc ư thiên thượng thi lợi sa viên thọ cúng, hữu phàm phu đổ hình bất tri quán đức, khủng nhân cơ tiếu tao khiên, thường cư thiên thượng chư thiên kính phụng, cố vân thọ thiên cúng dường đệ nhất. Phàm phu thế gian chẳng nhận biết Ngài, nếu cũng có kẻ chê cười Ngài, tương lai kẻ ấy lại mắc quả báo 500 đời làm trâu, tức là chẳng từ bi. Do vậy Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài đừng đi khất thực, sợ có kẻ chê cười Ngài, bảo Ngài hãy lên cõi trời thọ trai, chư thiên cúng dường Ngài. Vì chư thiên có thiên nhãn nhận biết Ngài là bậc A-la-hán, sẽ chẳng khinh mạng Ngài, sẽ khởi tâm cung kính đối với Ngài, cho nên Ngài được chư thiên cúng dường bậc nhất. Ở đây cũng có một điển cố, tức là mã mạch chi báo. Phật và các đệ tử tổng cộng 1.255 người, là một đoàn thể rất lớn, từng ở ấp Tỳ Lan suốt 3 tháng chẳng có gì ăn. Đại khái là nơi ấy cũng có thiên tai, bất đắc dĩ người ta phải lấy lương thực cho ngựa ăn để cúng dường tăng đoàn. Vì thế có quả báo 3 tháng ăn lúa mạch nuôi ngựa, thấy đều là có nhân quả báo ứng. Vì Ngài Kiều Phạm Ba Đề được chư thiên cúng dường, nên Ngài không bị tai nạn ấy. Mỗi ngày vẫn lên trời thọ trai, trong khi hết thảy mọi người đều phải chịu quả báo ăn lúa mạch dành cho ngựa, Ngài không bị. Riêng Ngài ngự trên giường thi lợi sa trong cung trời tứ thiên dương. Tân đồ lô phả la đọa, thượng tam tự thử vân bất động danh giả, hạ tam tự thử vân lợi căn tánh giả. Tân đồ lô phả la đọa là tiếng Phạn, tên và họ đều được nêu ra đầy đủ. Tiên danh hậu tánh giả, kỳ tộc phàm thập bát, xưng danh tại tiền biệt kỳ dư giả. Gia tộc của Ngài cũng vô cùng phồn thịnh. Nại gia luật vân, thụ đề trưởng giả, dĩ chiên đàn bát trí sát đảnh thượng, hiệu ư chúng dân. Thần lực năng thủ giả tức dữ, tôn giả hiện thông thủ bát, Phật hạ trách dĩ, sắc linh bất đắc nhập diệt, lưu thân cửu trụ, ứng mạc thế cúng Phi Đại Phước Điền Giả. Nại gia luật là tỳ nại gia tạng, tức luật tạng. Ngài Tân Đồ Lô Phả La Đọa có thần thông. Nói thật ra, thuở Phật tại thế, các vị đệ tử ai nấy đều có thần thông, nhưng Phật cấm ngặt, quyết định chẳng cho phép các ngài tùy tiện thị hiện thần thông, chẳng thể được. Chỉ trong nhân duyên đặc biệt, nhưng vẫn phải được Phật đồng ý, chẳng thể dễ dãi thị hiện thần thông. Do ngài dễ dãi thị hiện thần thông, nên Phật quở trách, lại còn trừng phạt, phạt ngài ở lâu dài trên nhân gian, chẳng được phép diệt độ. Do vậy, tôn giả Tân Đồ Lô vẫn còn ở trên thế gian. Ngài có hình dạng ra sao, chính ngài cũng chẳng nói, quý vị cũng chẳng nhận ra. Ngài biến quá mà, có người cúng trai, cúng thiên tăng trai. Ngài cũng đến nhận cúng dường. Ngài đến nhận cúng dường, thì quý vị có phước. Vì thế gọi là phước điền. Nay chúng ta cúng trai tăng. Nếu người đến nhận cúng dường toàn là phàm phu, chẳng có thánh nhân, phước chúng ta tu ấy sẽ chẳng lớn. Nếu trong số các vị nhận cúng dường có thánh nhân, phước báo ấy sẽ rất lớn. Giống như thuở trước, vua Tiền Liêu cúng dường trai tăng 1000 vị, nhằm lúc Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư trụ thế. Định Quang Cổ Phật đến ứng cúng, vua có phước báo to lớn. Chúng ta biết Vĩnh Minh Viên Thọ là A-di-đà Phật tái lai, do Định Quang Phật nói ra. Vĩnh Minh Viên Thọ là tổ sư Tịnh Độ đời thứ 6, quốc dương cử hành thiên tăng trai, tức là cúng dường 1000 người xuất gia đến thọ trai ứng cúng. Khi đó tiếng tăm lớn nhất là ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ là quốc sư, tức là thầy của quốc dương. Trong lúc ứng cúng, trong khi thọ trai, ghế chủ tọa cứ nhường tới nhường lui, ai cũng chẳng chịu ngồi. Mọi người đang nhường nhau, có một vị hòa thượng chẳng khách sáo chi hết, bước tới ghế chủ tọa, ăn mặc cũng rất xốc xếch, rất lôi thôi. Chẳng có một ai quen biết sư, mà cũng chẳng biết sư từ đâu đến. Sư ngồi ghế chủ tọa, quốc dương tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng vị ấy cũng là người xuất gia, cũng chẳng tiện lôi xuống. Mọi người ngồi vào vị trí như vậy, sau khi thọ trai xong, sư đột nhiên bỏ đi. Quốc dương liền hỏi Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư, hôm nay trẫm cúng trai tăng, bậc thánh hiền có tới ứng cúng hay chăng? Ngài nói, có chứ, Định Quang Cổ Phật tới ứng cúng. Quốc dương hỏi, vị nào vậy? Là hòa thượng ngồi ghế chủ tọa. Vị hòa thượng ấy tai rất lớn, nên mọi người gọi ngài là Đại Nhĩ Hòa Thượng. Quốc dương vừa nghe nói Định Quang Cổ Phật tới ứng cúng, tuyệt quá. Vốn trước đó trong tâm là cả một đống bực bội, nay biết vị ấy là cổ Phật đến ứng cúng, vội vã sai người truy tìm dấu vết, đi khắp nơi dò hỏi xem ngài đi theo đường nào. Khi tìm được thì ngài đang tịnh tọa trong hang động. Những kẻ ấy biết ngài là Định Quang Cổ Phật, mọi người tới lại Phật. Ngài nói một câu, Di Đà lẻo mép, A Di Đà Phật nhiều chuyện. Vì sao lại nói ra thân phận của ta? Ngài bèn đi, tức là bèn nhập diệt. Mọi người thấy Định Quang Cổ Phật đã viên tịch, nhưng nghe nói Di Đà lẻo mép, vậy thì Vĩnh Minh Viên Thọ là A Di Đà Phật. Do vậy lúc trở về không sao. Định Quang Cổ Phật đã viên tịch, A Di Đà Phật vẫn còn, quay về lại A Di Đà Phật, biết Vĩnh Minh Viên Thọ là A Di Đà Phật. Vội vã quay về cung tâu trình, Đại Nhĩ Hòa Thượng đã nhập diệt. Quốc Dương nghe tin rất áo não, nhưng lại nghe Vĩnh Minh Viên Thọ là A Di Đà Phật tái lai, vô cùng hoan hỷ, vội vã đến gặp ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Còn đi chưa được mấy bước, bên ngoài có người đến tâu, Vĩnh Minh Viên Thọ đại sư đã viên tịch. Do vậy, quý vị phải hiểu, chẳng thể bộc lộ thân phận, hễ thân phận bại lộ, bèn phải viên tịch ngay lập tức. Hiện thời tôi nghe nói tại Trung Quốc lẫn ngoại quốc có rất nhiều kẻ nói họ là Bồ Tát, chi đó tái lai, Phật gì đó tái lai. Nói rồi vẫn chẳng đi, điều này chẳng thể tin tưởng, hễ nói ra phải tịch, người khác nói cũng được mà chính mình nói cũng được, nhưng hễ nói xong phải tịch. Quý vị thấy Di Lặc Bồ Tát tự mình nói, chẳng do người khác nói. Chính ngài nói ngài là Di Lặc Bồ Tát, nói xong bèn ra đi. Nay chúng ta tạc tượng Di Lặc Bồ Tát là tượng Bố Đại Hòa Thượng. Ngài là người đời Tống, nhằm thời Tống Cao Tông, cùng thời với Nhạc Phi. Lúc ngài viên tịch tự nói chính mình là Di Lặc Bồ Tát, nói xong bèn mất. Do vậy trong Phật môn, hễ thân phận bị bộc lộ phải ra đi ngay lập tức. Chẳng thể nào thân phận đã bộc lộ mà vẫn không đi. Đó chắc chắn là gạt người, chắc chắn chẳng đáng tin cậy. Bởi lẽ đó, tôn giả Tân Đồ Lô tới nay vẫn còn trên thế gian. Ca Lưu Đà Di Thử Dân Hát Quan. Vị tôn giả này nhất định là một người đen đúa, vì da ngài rất đen. Người da đen cũng có thể học Phật, cũng chứng quả A-la-hán, chúng ta cũng chẳng thể kinh dễ ngài. Hiện thời trên thế gian này có chuyện kỳ thị chủng tộc thường rẻ rúng người da đen. Người da đen cũng có thể chứng quả A-la-hán, cũng có thể thành Phật, có thể thấy Phật Pháp bình đẳng. Hắc quan giả, nhan dung thô hắc cố, hữu hắc sắc quan diệu. Dị thường hắc cố, giả hành khất thực, nhân kiến kinh hải. Phật cấm giả hành, diêu thử chế giả. Ngài đã có một ngày đi khất thực buổi tối, khiến một bà bầu hoảng hồn, người ta tưởng ngài là quỷ. Do vậy Đức Phật mới chế định giới luật sau đây: tỳ kheo buổi tối chẳng được phép ra khỏi cửa, chẳng được phép đi lại ngoài phạm vi tinh xá. Giới điều này do ngài mà chế định. Ma ha kiếp tân na giả, thử vân phòng tú, tri tinh tú đệ nhất. Phòng tú giả, nhị thập bát tú trung, đệ tứ tú giả, phụ mẫu đảo thử tinh nhi sanh tử, nhất vân sơ xuất gia thời, tương dục nghệ Phật. Đi đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, muốn theo Phật xuất gia. Trung lộ trị vũ, ký thực đào xá, nga hữu tỳ kheo lai cộng túc chỉ, bỉ tỳ kheo giả, tức Phật hóa hiện, văn pháp đắc đạo, tắc phòng tú giả, dĩ ư đào gia phòng xá nhi lữ túc cố, diệt nhất nghĩa giả. Có hai ý nghĩa như sau. Một ý nghĩa là cha mẹ ngài cầu đảo nơi tinh tú mà sanh ra đứa con ấy. Ý nghĩa thứ hai là khi ngài xuất gia, muốn theo Phật xuất gia, đương nhiên đường xá khá xa xôi. Trên đường bèn tá túc trong nhà một người thợ làm đồ gốm. Lúc ấy cũng có một vị tỳ kheo đến nơi ấy. Vị tỳ kheo ấy do Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân, giống như đến tiếp dẫn tôn giả. Thấy ngài xuất gia tâm rất kiên thành, liền thuyết pháp cho ngài. Ngài chứng quả ngay nơi ấy. Trong ấy cũng có ý nghĩa phòng tú. Tri tinh tú giả, bất giả cơ hành, thông hiểu thiên tượng, cố vân tri tinh tú đệ nhất. Cơ hành là các dụng cụ hay máy móc dùng trong thiên văn. Ngài không cần dùng những dụng cụ máy móc đó, vẫn có thể biết thiên văn. Trong các đệ tử Đức Phật, ngài là một nhà thiên văn học, vị thứ 15. Bạc câu la giả, thử vân thiện dung, thọ mạng đệ nhất. Đây là một vị có tuổi tác lớn nhất trong các đệ tử Phật. Thiện dung giả, nhan mạo đoan chánh cố. Trong các tỳ kheo, ngài lớn tuổi nhất là một vị tỳ kheo già, tướng mạo vô cùng đoan chánh, hết sức đoan nghiêm. Thọ mạng giả, thọ mạng bách hữu lục thập, cố vân thọ mạng đệ nhất. Thọ mạng 160 tuổi, thọ mạng bậc nhất. Diêu tích trì bất sát giới, cửu thập nhất kiếp, thọ bất trung yểu. Đây là nói tới nhân quả, vì sao ngài khỏe mạnh trường thọ như vậy? Trong đời quá khứ, ngài đời đời kiếp kiếp trì giới chẳng sát sanh, giữ rất nghiêm, cho nên được quả báo này. Quý vị phải hiểu, phàm là quả, nhất định luôn có nhân, chẳng thể nào có quả mà thiếu nhân. Có nhân mà chẳng có quả, chẳng có chuyện ấy. Nhân và quả nhất định tương ứng. Đức Phật dạy chúng ta, quả báo đều do tu được, của cải là do trong đời quá khứ tu tài bố thí mà đạt được. Có người phát tài rất khó, rất vất vả mới có của cải. Có người rất dễ phát tài, hầu như là chẳng bận tâm, tiền từ trên trời rơi xuống. Đó là trong quá khứ, lúc tu nhân, người ấy tu tài bố thí. Còn kẻ tu tài bố thí, bèn bố thí rất miễn cưỡng. Trong tương lai kẻ ấy có được quả báo hay không? Có quả báo, nhưng quả báo là có được của cải cũng chẳng dễ dàng. Có người bố thí rất nhanh nhẹn, căn bản là chẳng để ý. Cứ việc bố thí, trong tương lai đạt được quả báo cũng rất dễ dàng. Cũng là vô ý mà có được của cải. Đúng là một miếng ăn, một hớp uống, không gì chẳng định trước. Chẳng có mãi may miễn cưỡng được. Pháp bố thí đắc thông minh trí huệ, vô úy bố thí đắc khỏe mạnh trường thọ, chẳng sát sanh, lẹp vô quý bố thí. Vì thế ngài đắc quả báo khỏe mạnh trường thọ. Hữu tích tằng thí nhất Bình Tăng Ha Lê Lạc Quả. Đây là bố thí cho vị xuất gia bị bệnh, chăm sóc vị ấy. Cảm ngũ bất tử, được quả báo tốt lành năm thứ bất tử. Sơ sanh hiện dị, mẫu dĩ vi quái, trí chi ngao bàn bất tử. Lúc mới sanh, Ngài chẳng giống người bình thường cho lắm. Vì thế mẹ Ngài chẳng hoan hỷ, người nhà chẳng hoan hỷ, cho là yêu quái, nên bỏ trong mâm đem nướng, Ngài chẳng chết. Phục trí phủ trung bất tử, bỏ trong nồi Ngài cũng chẳng chết. Phục trí thủy trung, bỏ Ngài dưới nước. Cự ngư thôn chi, bị cá lớn nuốt trọng, cá bị người ta bắt được. Đao phá tử hiện nhất vô sở tổn, Ngài cũng không chết. Hỏa bất năng pháo, than bất năng chữ, thủy bất năng im, ngư bất năng phệ, đao bất năng cát, danh ngũ bất tử. Ngài vừa ra đời gặp nạn rất lớn đều chẳng chết. Do đời quá khứ bố thí chiếu cố một vị xuất gia nên đắc quả báo ấy. Hữu nhàn tỉnh thiểu dục, thâu nhiếp lục căn, diệt độ chi hậu, tháp do khước bối. Cố thường nhạo nhàn cư, bất xử chúng trung, diệt xưng đệ nhất. Vị này thích thanh tĩnh, chẳng ưa náo nhiệt, chẳng thích đa sự. Sau khi diệt độ, người ta dựng tháp để cúng dường Ngài. Vua A Dục là đại hộ pháp trong Phật môn, cũng đến cúng dường tháp của Ngài. Khi đó dùng vỏ sò để cúng dường tháp, vì vỏ sò được dùng làm tiền lệ thời ấy. Vua dùng 20 chiếc vỏ sò để cúng dường Ngài. Vỏ sò đặt nơi đó tự nhiên bay đi, Ngài chẳng cần, chẳng tiếp nhận. Vỏ sò sau khi từ tháp bay ra còn rơi chạm vào chân của vua A Dục. Thuở tại thế, Ngài chẳng tiếp nhận người khác cúng dường quá mức, chẳng ưa thích náo nhiệt. Sau khi Ngài khuất bóng, tháp của Ngài vẫn còn có thần lực ấy. Quý vị muốn đến cúng dường Ngài, Ngài chẳng tiếp nhận. Vị thứ 16 là A Nậu Lâu Đà Giả, nhất danh A Na Luật Đà, thử vân vô bần, diệt vân vô diệt, diệt vân như ý, thiên nhãn đệ nhất. Vị tôn giả này cũng là em họ Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô bần giả, tích ư cơ thế, tằng dĩ tắc phạn thí bích chi Phật, cửu thập nhất kiếp, tư dụng sung túc. Đó là một năm mất mùa, gặp lúc hạn hán dữ dội. Hết thảy mọi người chẳng có gì ăn. Khi ấy Ngài là nông phu, nông phu đương nhiên mang theo chút cơm để ăn buổi trưa ngoài ruộng. Cơm ấy chẳng phải là thứ ngon lành, chỉ nấu bằng hạt kê. Gặp Bích Chi Phật đi khất thực, trong tâm Ngài nghĩ, Bích Chi Phật nửa tháng mới đi khất thực một lần, nếu ngày hôm nay Ngài chẳng xin được gì, phải nhịn đói nửa tháng. Ngài nói, ta bố thí cho vị ấy, tối đa là ta nhịn đói một ngày. Do vậy, Ngài tự đem chút cơm ấy cúng dường Bích Chi Phật. Được quả báo 91 kiếp chẳng bần cùng, tiêu dùng sung túc, tức là ăn, mặc, đi, ở, chẳng bị thiếu khuyết. Chí kim bất diệt, sở cầu như ý, cố hữu vô bần đẳng tam dịch. Quả báo ấy chẳng thể nghĩ bàn. Danh hiệu của Ngài có ba ý nghĩa ấy: thiên nhãn đệ nhất giả, xuất gia hỷ miên, Ngài hôn trầm, thích ngủ gà ngủ gật. Phật thuyết pháp thời, hôn thụy bất giác. Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, Ngài ngồi ở dưới nghe ngủ gục. Phật nải ha trách tỷ chi loa cáp. Bị Phật quở một trận dữ dội, Phật mắng Ngài: loa sư bạn cáp loại, nhất thụy nhất thiên niên, bất văn Phật danh tự. Phát phẫn tinh tấn, kinh thất trú dạ, nhãn bất giao tiệp, thất kỳ song mục. Sau khi bị Phật quở một trận, Ngài cũng rất khá, bèn hổ thẹn, bèn nỗ lực tinh tấn. Suốt 7 ngày đêm, Ngài không ngủ, mệt nhọc quá độ, hỏng cả mắt, về sau bị mù. Phật giáo tu tập nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội, toại đắc thiên nhãn. Đức Phật thương xót dạy Ngài tu tập nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội, dạy Ngài tu môn định ấy. Sau khi tu định ấy thành công, Ngài đắc thiên nhãn. Sở dĩ Ngài được gọi là bán đầu thiên nhãn vì Ngài chẳng dùng mắt để nhìn, mà cả đầu đều có thể nhìn, bốn phương tám hướng đều có thể thấy. Hơn nữa lại là thiên nhãn đệ nhất trong các vị A-la-hán. La-hán thông thường chỉ có thể thấy một tiểu thiên thế giới, thiên nhãn của Ngài có thể thấy tam thiên đại thiên thế giới. Tu thành định ấy, Vì thế Ngài là thiên nhãn đệ nhất trong các đệ tử Phật. Ngài là chân thật tinh tấn, thật sự chịu làm. Quán đại thiên giới như đổ trưởng quả. Ngài thấy tam thiên đại thiên thế giới giống như quả Amlama trong lòng bàn tay. Quả Amala, như kinh thường nói, chính là quả ổi ta ăn hiện thời. Trước kia chúng tôi thấy kinh nói Amlama quả chẳng hiểu là gì. Kinh nói Đề Hồ quán đảnh chẳng hiểu Đề Hồ là gì. Hòa thượng Đạo Nguyên từng sang Ấn Độ thăm viếng, do Ngài là pháp sư giảng kinh, đến Ấn Độ đặc biệt hỏi dò Đề Hồ là gì, Amlama quả là gì, các vị hãy đem cho ta xem. Kết quả họ cầm đến quả ổi Đài Loan có, đó là quả Amlama. Còn Đề Hồ là gì? Đề Hồ là Sa Lạp. Đoạn kinh này thường được gọi là Lưu Thủy Văn Chương. Chúng ta đã đọc xong rất dài, đến buổi sau chúng ta sẽ thảo luận về phương diện nghĩa lý. Đây là giới thiệu 16 vị tôn giả. Ngày hôm nay chúng tôi giảng tới đây.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Now